Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh phấn đấu năm 2026 duy trì nhóm 6 địa phương dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính, cách làm vì dân của tuổi trẻ công an tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế đêm. Nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ ngân hàng chính sách xã hội đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp nhiều hộ dân có điều kiện mở rộng sản xuất, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập. Xã Tiên Lục tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 1, Tập đoàn Lắc Xe Việt Nam tổ chức chương trình vinh danh công nhân lao động tiêu biểu năm 2025. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Lắc Xe ICT được biết đến là một trong những tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu và sự phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh. Tập đoàn hiện có gần 50.000 công nhân viên đang làm việc tại công ty trách nhiệm hạn Lắc Xe ICT Vân Trung và công ty trách nhiệm hạn Lắc Xe ICT Việt Nam. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn Lắc Xe Việt Nam đạt được trong năm 2025. Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Với quan điểm nhất quán của Đảng, coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích phát triển lâu dài bình đẳng với các thành phần kinh tế khác của Việt Nam. Đồng chí đề nghị Ban lãnh đạo Tập đoàn Lắc Xe Việt Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Không chỉ là lương thưởng mà còn là môi trường làm việc an toàn, các khu nhà ở, khu vui chơi và điều kiện học tập cho con em công nhân. Cùng đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn cơ sở phải thực sự là điểm tựa, là cầu nối tin cậy để lắng nghe và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động, để anh chị em yên tâm lao động sản xuất theo phương châm an cư lạc nghiệp. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động cho công ty trách nhiệm hạn Lắc Xe ICT Vân Trung và công ty trách nhiệm hạn Lắc Xe ICT Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao tặng gần 1.000 vé xe và hơn 400 suất quà Tết cho đoàn viên người lao động của hai công ty. Tại chương trình, nhiều tập thể cá nhân được Tập đoàn Lắc Xe ICT biểu dương khen thưởng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch số 15 nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2026 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy lợi thế khắc phục hạn chế từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp và đổi mới sáng tạo của miền Bắc, chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Tỉnh phấn đấu đạt khoảng 52,5 điểm PII, duy trì trong nhóm 6 địa phương dẫn đầu, đồng thời nâng cao điểm số ở 7 trụ cột gồm thể chế, vốn con người, nghiên cứu và phát triển, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường, trình độ phát triển của doanh nghiệp, sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, tác động kinh tế, xã hội. Để đạt mục tiêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo, rà soát các chỉ số thành phần PII, chủ động tham mưu cơ chế chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo từng lĩnh vực. Các giải pháp tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu phát triển đổi mới công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản trị môi trường và phát triển bền vững, đồng thời gắn cải thiện PII với các bộ chỉ số PCI, PAPI, PAINDEX mà tỉnh đang triển khai hàng năm.
Xã Yên Phong vừa triển khai hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã theo mô hình phòng họp không giấy tờ. Đây là hội nghị đầu tiên được địa phương tổ chức theo hình thức này nhằm từng bước đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa hoạt động lãnh đạo chỉ đạo phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu sử dụng iPad để truy cập, nghiên cứu và theo dõi toàn bộ tài liệu họp thông qua phần mềm quản lý tài liệu điện tử, thay thế hoàn toàn văn bản giấy truyền thống. Việc triển khai mô hình phòng họp không giấy tờ góp phần giảm thiểu sử dụng giấy, nâng cao tính chủ động, linh hoạt của đại biểu trong nghiên cứu tài liệu, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng ủy xã Yên Phong trong đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo.
Đảng ủy xã Tam Đa tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ công tác cho cán bộ công chức viên chức xã, viên chức các trường học và đại diện các thôn trên địa bàn. Đây là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai tập huấn ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Tại hội nghị, khoảng 200 cán bộ công chức viên chức được công ty cổ phần học viện iUni tập huấn kỹ năng sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, giúp đội ngũ cán bộ được tiếp cận AI như một trợ lý thông minh, góp phần giảm áp lực công việc hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và dành nhiều thời gian hơn cho công tác phục vụ nhân dân. Sau tập huấn, Đảng ủy xã đề nghị mỗi cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ vai trò của AI, chủ động vận dụng vào nhiệm vụ được giao, sử dụng đúng nguyên tắc, đúng quy định đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành tại địa phương. Cũng trong chương trình, Đảng ủy xã Tam Đa ký kết hợp tác với Học viện IUNI trong lĩnh vực tập huấn, chuyển giao và hỗ trợ ứng dụng AI, qua đó tạo nền tảng cho các chương trình đào tạo chuyên sâu, phát triển kỹ năng số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các phòng và từng cán bộ công chức viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định về các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2026. Theo đó, năm 2026, Trung tâm xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm theo hướng rõ người rõ việc, tăng cường tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tâm tiếp tục triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới theo lộ trình của các bộ ngành trung ương, tổ chức tập huấn bài bản trước khi vận hành, xây dựng tài liệu hướng dẫn trực quan, đồng thời bố trí lực lượng kỹ thuật hỗ trợ 24/7 nhằm bảo đảm quá trình chuyển tiếp thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, phấn đấu duy trì và nâng cao bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên môi trường điện tử, đưa Bắc Ninh nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức triển khai buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân. Đây là cách làm linh hoạt tận dụng công nghệ số để đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, đồng thời tăng tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Buổi livestream đã thu hút hàng nghìn lượt người tham gia, qua đó thể hiện tinh thần cởi mở giữa người dân với lực lượng công an. Trong không khí cởi mở thân thiện, buổi livestream đã thu hút hơn 10.000 lượt truy cập và chia sẻ. Tại buổi livestream này, các đoàn viên thanh niên công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp giải đáp hàng trăm câu hỏi của người dân về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, căn cước công dân, xác nhận hồ sơ hành chính, thủ tục cấp lại hộ chiếu, căn cước, thủ tục cấp đổi đăng ký xe. Đại úy Giáp Văn Kiên, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, những vấn đề thường gặp đã được giải thích rõ ràng, cụ thể, giúp người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.
Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí am hiểu về thủ tục hành chính do các đồng chí trực tiếp tiếp nhận cũng như giải quyết. Và trên cơ sở là tinh thần xung kích, tình nguyện của các đồng chí cán bộ đoàn viên xung phong cũng như là đăng ký tham gia thực hiện cái việc buổi live stream này để hỗ trợ hướng dẫn người dân. Và đây là phát huy cái vai trò xung kích, tình nguyện cũng như là tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên.
Ông Nguyễn Văn Oanh, người dân tổ dân phố 28, phường Bắc Giang cảm thấy rất bất ngờ khi tham gia buổi live stream trực tiếp với lực lượng công an tỉnh. Trực tiếp đặt câu hỏi và được lực lượng công an giải đáp tận tình, chi tiết, dễ hiểu, dễ thực hiện, nên ông cho biết đây là một hình thức tuyên truyền thật sự rất hữu ích đối với cá nhân ông và với mỗi người dân.
Khi mà mình tham gia cái này thì có đặt câu hỏi với các đồng chí công an thì các đồng chí cũng đã trả lời giải đáp vướng mắc ngay và hướng dẫn rất là cụ thể để chúng tôi thực hiện trên cái cổng thông tin điện tử. Đối với người dân mình mà có điều kiện mà tham gia cái trực tuyến này thì là rất là dễ dàng để thực hiện các cái nội dung mà theo yêu cầu.
Việc tổ chức live stream nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận thông tin, giảm thời gian đi lại, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó kịp thời nắm bắt những vướng mắc để hỗ trợ người dân tốt hơn. Đây cũng là dịp để công an tỉnh kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm rất hiệu quả. Thượng úy Nguyễn Thị Xuân, đoàn viên chi đoàn phòng hồ sơ nghiệp vụ và Trung úy Hoàng Trương Toàn, đoàn viên chi đoàn phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh cùng cho rằng.
Chúng tôi đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng những thông tin cần thiết để thông tin đến người dân một cách chính xác nhất trong phiên live ngày hôm nay để từ đó tạo được một phiên live có sự hiệu quả nhất.
Trước tiên, mỗi cán bộ chiến sĩ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả của công việc. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ chiến sĩ cần nắm rõ được các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, qua đó để hướng dẫn cho người dân dễ hiểu, tránh tình trạng đi lại nhiều lần.
Có thể thấy, livestream hướng dẫn thủ tục hành chính không chỉ là một cách làm mới, mà còn là dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh trong hành trình đổi mới tư duy phương thức phục vụ nhân dân. Mô hình này được xác định trở thành kênh tuyên truyền hiện đại, không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.
Trong xu thế phát triển kinh tế hiện đại, kinh tế đêm đang trở thành một động lực tăng trưởng mới tại nhiều địa phương. Với vị trí địa lý thuận lợi, nền văn hóa đặc sắc cùng lực lượng lao động trẻ, Bắc Ninh được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế đêm, góp phần đa dạng hóa mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tuyến phố đêm Ngô Gia Tự, phường Kinh Bắc kể từ khi đi vào hoạt động đã tạo thành một chuỗi kết nối giữa các tuyến phố, mở rộng không gian, thời gian hoạt động kinh doanh, mang lại sự đa dạng về ẩm thực đến với người dân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong khu vực phát triển. Chị Nguyễn Hồng Nhung, xã Tiên Du nói về trải nghiệm ẩm thực phố đêm ở đây như thế này.
Tôi cũng thường xuyên đưa gia đình tới phố để ăn uống ạ. Nói chung là tuyến phố này thì tôi thấy dịch vụ ăn uống ở đây khá là đa dạng, món nhiều món ăn đa dạng và cũng khá là hot.
Chị Trần Thị Hoài, chủ cơ sở kinh doanh tại tuyến phố đêm Ngô Gia Tự, phường Kinh Bắc cho biết.
Từ khi cái tuyến phố đêm mà được mở ra ấy, thì cái phố Ngô Gia Tự của bọn tôi thì cũng đông vui hơn, náo nhiệt hơn, lượng khách đến quán cũng nhiều hơn.
Không chỉ ẩm thực, tuyến phố chuyên doanh thời trang tại đường Trần Hưng Đạo cũng hút một lượng khách không hề nhỏ vào mỗi buổi tối. Đối với anh Nguyễn Thế Vĩnh, xã Tiên Du, sau một ngày học tập và làm việc, buổi tối sẽ là thời điểm có nhiều thời gian rảnh để đi mua sắm. Hàng hóa đa dạng, giá cả phải chăng, chất lượng đảm bảo là những yếu tố khiến người tiêu dùng như anh quan tâm.
Ban ngày tôi không có thời gian bởi vì tôi phải đi học và đi làm. Nên là tôi thường dành thời gian vào buổi tối để có thể đi chọn các quần áo phù hợp với mình. Trên tuyến phố này ở Bắc Ninh cũng rất là đa dạng các cửa hàng, các thương hiệu lớn mà đa dạng mẫu mã và cũng là rất là phù hợp với cả túi tiền.
Hiện Bắc Ninh có hàng trăm nghìn công nhân, kỹ sư, chuyên gia trong và ngoài nước đang làm việc tại các khu công nghiệp. Nhu cầu về ăn uống, mua sắm, giải trí, thể thao ban đêm là rất lớn. Đây chính là thị trường tiềm năng cho các loại hình dịch vụ như phố ẩm thực đêm, trung tâm mua sắm, cà phê giải trí, không gian sinh hoạt cộng đồng. Phóng viên Vũ Tuyền phản ánh.
Phường Võ Cường, địa phương tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống. Với nhiều tiện ích về vui chơi, giải trí và ẩm thực, đã mang lại một tiềm năng rất lớn về kinh tế đêm, hình thành những tuyến phố không ngủ trong tương lai.
Và đây là nhận xét của anh Chu Jie, quốc tịch Trung Quốc.
Tôi đã ở đây được 2 năm. Cơ sở vật chất ở đây rất tốt, phát triển nhanh chóng. Các tiện ích rất đầy đủ, người dân thì thân thiện. Điều này giúp người nước ngoài như chúng tôi dễ dàng thích nghi.
Ông Lao Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch về cái hệ thống thương mại dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh trong cái giai đoạn mới. Trong đó tập trung vào bổ sung hệ thống thương mại ở các cái khu tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp và các chợ ở nơi vùng sâu vùng xa. Được rà soát lại toàn bộ các hệ thống văn bản quy định về cơ chế, chính sách, các điều kiện để tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.
Giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 11-12% một năm. Những năm trở lại đây, thương mại dịch vụ đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh. Phát triển kinh tế đêm không chỉ là mở rộng thời gian mà còn là cách để Bắc Ninh khai thác hiệu quả không gian đô thị, thúc đẩy tiêu dùng và du lịch, trở thành một động lực mới, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển năng động, hiện đại và bền vững.
Nhằm triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, xã Bảo Đài xác định rõ mục tiêu sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao là khâu đột phá mở ra bước phát triển bền vững, qua đó nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch về phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm, sức cạnh tranh, nhất là đối với các sản phẩm OCOP, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các mô hình sản xuất như trồng dưa trong hệ thống nhà lưới, nhà màng, mô hình sản xuất sâm nam với hệ thống tưới nước thông minh tự động, mô hình trồng ổi hữu cơ. Qua đó, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, đảm bảo phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững. Đến nay, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hàng năm đều tăng, xã đã hình thành nhiều sản phẩm chủ lực có chất lượng. Hiện toàn xã có 6 sản phẩm OCOP, giá trị sản xuất bình quân trên 1 hecta đất sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 130 triệu đồng, góp phần tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho nông dân.
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh có nguồn vốn điều lệ được cấp tại thời điểm hợp nhất quỹ là 68 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, quỹ đã cho 54 dự án vay với số vốn 30,2 tỷ đồng. Năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung nguồn vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã lên 100 tỷ đồng. Quỹ phấn đấu giải ngân đạt 70% nguồn vốn, tập trung cho những dự án của các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đáp ứng tốt các điều kiện vay, ưu tiên các hợp tác xã trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản gắn với các sản phẩm chủ lực OCOP của tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh phổ biến một số quy chế nội dung liên quan đến hoạt động cho vay của quỹ để các hợp tác xã nắm bắt và triển khai thủ tục đề nghị vay vốn thuận lợi đúng quy định. Các đại biểu cũng trao đổi về ý nghĩa thiết thực của vốn vay từ quỹ, kiến nghị Liên minh hợp tác xã tỉnh và ban điều hành quỹ xem xét điều chỉnh thời hạn, hạn mức lãi suất cho vay, thẩm định tài sản thế chấp để các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn từ quỹ thuận lợi hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đang trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện mở rộng sản xuất, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập. Không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân, dòng vốn ưu đãi này còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, đặc biệt đối với các địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 11 vào tháng 9 năm 2025 vừa qua. Nguồn vốn này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp nhiều hộ dân khôi phục sản xuất, tạo việc làm và ổn định sinh kế. Ghi nhận tại gia đình chị Trần Thị Phương ở thôn Tân Tiến, xã Bố Hạ, một trong những hộ sản xuất giống cây lâm nghiệp bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lụt lịch sử do cơn bão số 11 gây ra. Toàn bộ cây giống cùng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi ươm đều bị ngập trong nước với thiệt hại lên đến trên 1 tỷ đồng. Trong lúc khó khăn nhất, chị đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Thế tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng để khôi phục sản xuất. Nguồn vốn nhanh chóng được giải ngân với cơ chế thuận lợi đã giúp chị có kinh phí mua mầm giống, khay ươm và hệ thống tưới tự động. Đến nay, những đợt giống mới đã được cung cấp ra thị trường, từng bước ổn định cuộc sống và tạo việc làm cho 7 lao động khác. Chị Trần Thị Phương, chủ cơ sở sản xuất cây giống Long Phượng, thôn Tân Tiến, xã Bố Hạ, chia sẻ.
Vừa rồi ảnh hưởng của cơn bão số 11 đâm ra vườn ươm nhà tôi là thiệt hại rất là nặng. Thế là được chính sách cho họ cho vay vốn thì là cũng hỗ trợ vay vốn, đâm ra là nhà tôi cũng khôi phục được.
Để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do lũ lụt nhanh chóng phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Thế đã phối hợp với các tổ chức xã hội làm tốt công tác rà soát, thống kê các hộ có nhu cầu để kịp thời giải ngân. Sau 4 tháng, xã giải ngân trên 7 tỷ đồng cho 72 hộ ảnh hưởng lũ lụt tại xã Bố Hạ với lãi suất ưu đãi, qua đó giúp giảm áp lực về tài chính, tăng khả năng sản xuất cho người dân. Để đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng tăng cao, trong tháng 2 tới đây, Ngân hàng sẽ nâng mức cho vay lên 200 triệu đồng một khách hàng thuộc diện bị thiệt hại do bão lũ, với tổng nguồn vốn được bổ sung 18 tỷ đồng. Bà Trương Thị Phượng, tổ trưởng tổ vay vốn cựu chiến binh thôn Tân Tiến, xã Bố Hạ cho rằng.
Được Ngân hàng Chính sách đã kịp thời là hỗ trợ và cho vay, thì đã tạo cho các gia đình là tạo điều kiện để khôi phục lại, để sản xuất. Và hiện nay các hộ gia đình đã hoạt động trở lại được rất là bình thường.
Ông Dương Quốc Dũng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Thế nhấn mạnh.
Qua cái thời điểm vừa qua thì Ngân hàng Chính sách cũng đã đánh giá, phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá cái nguồn vốn đấy thì cũng đã nắm bắt được là nguồn vốn đã phát huy hiệu quả rất là tốt, phục hồi kinh tế cũng như là tạo được giải quyết công an việc làm trên địa bàn.
Nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội được giải ngân kịp thời đã giúp cho nhiều hộ dân vùng ngập lụt của xã Bố Hạ dần ổn định sản xuất, từng bước tạo sinh kế bền vững thông qua giải quyết thêm việc làm. Một mùa xuân mới đang về và nguồn vốn được giải ngân kịp thời đã giúp nhiều hộ dân nơi đây vơi bớt nỗi lo để đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm hơn.
Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tiên Lục vừa tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đồng Văn Lệ từ Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tiên Lục. Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Liệt sĩ Đồng Văn Lệ sinh năm 1950 tại thôn Đình Cầu, xã Tiên Lục. Năm 1970, khi tròn 20 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, đồng chí đã xung phong lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, đồng chí cùng đồng đội đã vượt dãy Trường Sơn, chịu đựng gian khổ ác liệt để chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ. được biên chế vào đơn vị QKB2, đảm nhiệm chức vụ trung đội phó. Đồng chí luôn mưu trí chiến đấu dũng cảm, được Đảng Nhà nước tặng thưởng các huân huy chương và nhiều phần thưởng cao quý. Đồng chí hy sinh vào ngày 29 tháng 5 năm 1974 khi mới tròn 24 tuổi. Trong suốt hơn 50 năm qua, nằm lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh cùng đồng đội, thể theo nguyện vọng của gia đình mong muốn đưa liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang quê nhà. Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng của buổi lễ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới liệt sĩ Đồng Văn Lệ, người con ưu tú của quê hương Tiên Lục, đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Vào sáng ngày 24 tháng 1, Ủy ban nhân dân phường Đồng Nguyên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình công viên nghĩa trang nhân dân làng Nguyễn thuộc khu phố Nguyễn Giáo. Công trình được đầu tư xây dựng từ tháng 5 năm 2023 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2026 trên cơ sở cải tạo mở rộng nghĩa trang Nguyễn Giáo với tổng mức đầu tư gần 54 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng được xã hội hóa. Nghĩa trang có quy mô 637 ngôi mộ mới và 4.428 ô lưu cho cốt, đáp ứng nhu cầu an táng trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần hình thành không gian văn hóa tâm linh xanh sạch đẹp, phù hợp với quy hoạch đô thị, thực hiện nếp sống văn minh, qua đó nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân phường Đồng Nguyên. Đây cũng là mô hình nghĩa trang công viên đầu tiên trên địa bàn phường do cá nhân tài trợ, tạo tiền đề quan trọng cho việc xã hội hóa đầu tư hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực văn hóa tâm linh.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang tới gần, lực lượng cảnh sát cơ động thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra ban đêm để bảo đảm an ninh trật tự và giữ bình yên cho nhân dân. Dù tiết trời mưa rét, tuy nhiên không quản ngại khó khăn vất vả, rất nhiều vụ việc phức tạp, thậm chí là nguy hiểm, các hoạt động gây mất an ninh trật tự về đêm đã được lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện, trấn áp và bắt giữ. Khi màn đêm buông xuống các tuyến đường thưa vắng người, thì đây cũng là khung thời gian cao điểm mà lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm để răn đe phòng ngừa tội phạm. Trong đó tập trung phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe, sử dụng pháo nổ trái phép và các hoạt động tội phạm khác. Thời điểm này, phòng cảnh sát cơ động đã duy trì 100% quân số, sẵn sàng chiến đấu cao nhất để xử lý các tình huống đột xuất bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, phối hợp với công an các xã phường và các lực lượng chức năng khác để bao phủ địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự toàn diện. Trung tá Ninh Văn Thịnh, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bắc Ninh cho biết,
mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động chúng tôi luôn là nêu cao cái tinh thần trách nhiệm và nhận và hoàn thành tốt cái mọi cái nhiệm vụ mà ban giám đốc, lãnh đạo đơn vị phòng giao cho đội cảnh sát cơ động chúng tôi.
Rất nhiều những tình huống, những vụ việc xảy ra như xô xát gây mất an ninh trật tự tại những tụ điểm phức tạp, thanh niên tụ tập điều khiển phương tiện không đội bảo hiểm, lạng lách đánh võng, mua bán trái phép ma túy đã được lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Một người vi phạm nói:
tôi biết là tôi sử dụng rượu bia và điều khiển xe tham gia giao thông là không đúng. Tóm lại là biết hành động của mình là sai.
Những ca trực lặng thầm, những cung đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, in dấu tuần tra đều đặn của lực lượng cảnh sát cơ động đã giúp người dân cảm thấy yên tâm, an toàn hơn khi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Bà Phạm Thanh Xuân, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Dịp Tết thấy là được các lực lượng công an nhân dân tuần tra canh gác cho chúng tôi yên tâm để trong từ sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày đều yên tâm.
Những chiến công của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động đạt được cho thấy quyết tâm sẵn sàng, là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trung tá Hoàng Hải Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Phòng Cảnh sát Cơ động đã xây dựng kế hoạch 01, xây dựng phổ biến đến toàn thể cán bộ chiến sĩ của phòng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán năm 2026. Và chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của đơn vị. Và chúng tôi cũng quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ của phòng thực hiện tốt nhiệm vụ và giữ vững được an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân.
Một mùa xuân mới lại về. Các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn luôn đi trước, về sau, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, để nhân dân được hưởng trọn vẹn một cái Tết, một mùa xuân mới an toàn, hạnh phúc và bình yên.
Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Công an xã An Lạc vừa tổ chức chương trình Tết ấm năm 2026 và ra mắt mô hình Phụ nữ Công an xã 3 tận tụy, 4 sẵn sàng vì nhân dân phục vụ. Tại chương trình, đoàn công tác Công an tỉnh đến thăm động viên tặng quà Tết cho hai anh em. là con đỡ đầu của công an xã, là em Đặng Văn Hòa, sinh năm 2012, Đặng Gia Huy, sinh năm 2015 và gia đình chị Hoàng Thị Sơn, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp câu lạc bộ thiện nguyện A98 Bắc Giang và Phòng khám Đa khoa Bắc Lý trao tặng chăn quà Tết và tiền mặt mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tặng 50 suất quà gồm áo ấm, bánh kẹo và đồ dùng học tập cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã An Lạc, động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, tổng giá trị quà tặng và hiện vật hơn 70 triệu đồng. Chương trình Tết ấm không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất thông qua việc trao tặng các suất quà Tết và áo ấm cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là dịp để lực lượng công an, đặc biệt là phụ nữ công an được chia sẻ và đồng hành cùng lực lượng công an và nhân dân cơ sở. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với công tác an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
Mới đây, trong quá trình lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình, các anh Nguyễn Văn Huấn sinh năm 1986, Đồng Mạnh Cường sinh năm 1994 và Vũ Quang Tuất sinh năm 1982 đều trú tại phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, phát hiện một bao tải xi măng có hình khối vuông nằm dưới lòng đường. Dừng xe kiểm tra, các anh thấy bên trong bao chứa 20 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng, tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Chỉ ít phút sau, anh Huấn đọc được bài đăng của một phụ nữ thông báo việc đánh rơi bao tải tiền trên fanpage Facebook Giao thông Văn Minh. Ngay lập tức, anh đã để lại bình luận kèm số điện thoại để liên hệ trao trả. Việc bàn giao số tiền được thực hiện đầy đủ có sự chứng kiến của bên thứ ba. Người đánh rơi là chị Dương TV, trú tại thành phố Hà Nội đã trực tiếp nhận lại số tiền. Được biết, anh Nguyễn Văn Huấn hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Huấn, đại lý kinh doanh cấp 1 của một tập đoàn sản xuất xi măng tại tỉnh Ninh Bình.
Sáng 24 tháng 1, tại Công an phường Bắc Giang đã thực hiện các thủ tục để trao trả hơn 365 triệu đồng cho một công dân ở xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị do chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân có hộ khẩu tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 22 tháng 1, người có số tiền chuyển nhầm là bà Trần Thị Chuyên ở xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chuyển 365 triệu 424 nghìn đồng vào tài khoản Techcombank của anh Lều Văn Nam, hiện ở tại thôn Mao Trung, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh. Trong khi đó, số tài khoản đúng cần chuyển là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, TP Bank. Sau khi biết chuyển nhầm, bà Chuyên có chuyển tiếp số tiền 10.000 đồng với lời nhắn cho xin lại số tiền chuyển nhầm kèm số điện thoại. Đến ngày 23 tháng 1, anh Lều Văn Nam đã đến Công an phường Bắc Giang để trình báo và giao nộp số tiền cho Công an phường. Ngay trong ngày, bà Chuyên đã được Công an phường Bắc Giang liên hệ, hướng dẫn quy trình trao trả lại số tiền. Sáng 24 tháng 1, tại Công an phường Bắc Giang, bà Chuyên đã được Công an phường hướng dẫn các thủ tục để nhận trao trả lại số tiền 365 triệu 424 nghìn đồng mà mình chuyển nhầm. Trước sự tích cực của Công an phường Bắc Giang giúp lấy lại tài sản, bà Chuyên đã viết thư cảm ơn lực lượng công an phường đã giúp người dân như bà thu hồi tài sản trong những ngày Tết Nguyên đán cận kề.
Liên quan đến việc chấm dứt hoạt động triệt để cơ sở sản xuất mì gạo gây ô nhiễm môi trường tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài, mới đây địa phương này đã có văn bản đề nghị ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp vi phạm. Văn bản của Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài nêu rõ, qua kiểm tra xác minh thực tế và báo cáo của cơ quan chuyên môn, xác định cơ sở sản xuất mì gạo tại thôn Tử Nê không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây bức xúc trong nhân dân. Để xử lý triệt để, kịp thời ngăn chặn hành vi tiếp tục sản xuất, đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật của cơ sở sản xuất, Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài đề nghị Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức kiểm tra việc sử dụng điện tại cơ sở sản xuất mì gạo, xem xét thực hiện tạm dừng cung cấp điện đối với các cơ sở này theo quy định của pháp luật.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ 13 đến 17 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ 14 đến 19 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ 14 đến 19 độ. Tới đây thời lượng chương trình thời sự của báo và phát thanh và truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Thân ái chào tạm biệt quý vị và xin kính chào tạm biệt.